Cái cục cưng mới càng chết. Tay nào muốn chết sớm thì làm cục cưng, còn tay nào mà muốn sống dài dài thì đừng làm cục cưng. Ngoài cái cục cưng mới chết, cục cưng là phải bị có cục cưng dài dài. Thế rồi thế trở lại, thế thì khi mà mình bắt đầu mình mới phát tâm như vậy thì tự nhiên mình mới cảm thấy rằng là mình mới có phát một cái tâm là biết hộ pháp hay là biết hoằng pháp. Mà khi như thế thì Phật giáo không phải rằng là thực sự mình cũng chiêm nghiệm một điều rằng là mình thấy trong lịch sử Phật giáo cái công cuộc hoằng pháp không hẳn là chỉ có một bàn tay của giới tăng thôi, cư sĩ rất nhiều. Chẳng hạn trong mọi cái công việc hoằng pháp, ngoài cái chuyện là nói pháp và giảng kinh, cư sĩ đóng góp cũng đã rất nhiều rồi. Ngay vì mình thấy thời Đức Phật thôi, trong kinh điển của Đức Phật đã có cư sĩ, chẳng hạn như bà Thắng Mãn Phu Nhân, chẳng hạn như là cô những ngài, chẳng hạn như là ngài Duy Mật Cật, rồi Hiền Hộ, trưởng giả, ví dụ như vậy, Cấp Cô Độc, trưởng giả, ví dụ vậy, Diệu Huệ Đồng Nữ, ví dụ như thế. Đó. Mình đã thấy rất nhiều tay cư sĩ ở cái thời Đức Phật mà là đóng những cái vai thuyết pháp, hộ pháp, hoằng pháp. Rồi cho đến những cái đời sau này thì mình thấy rằng là đến đời sau này thì mình thấy rất nhiều tay cư sĩ, chẳng hạn nó như Bùi Hưu đó, như là từ sau này đó, trong cái khóa học mà học cái Hoa Nghiêm Niệm Phật Luận gì đó, Bành Thế Thanh cư sĩ không à. Thế thì mình thấy là cư sĩ đã đóng những cái vai trò rất là mãnh lực ở trong cái, nghĩa là trong cái công việc hộ pháp cũng như là hoằng pháp. Rồi tất cả những cái công cuộc mà xây chùa chiền, dựng tượng Phật, in kinh thì hầu như rằng là phải có bàn tay của người cư sĩ rồi, và người cư sĩ đóng góp vào đó rất là mạnh. Và không có cư sĩ thì Phật pháp không hoàn nổi đâu, phải nói thẳng như vậy. Cư sĩ hoàn mạnh hơn nhiều. Cho nên chính khi mình mà ý thức được những cái vấn đề như vậy á, thì mình mới có thể làm cho Phật pháp được mạnh mẽ hơn, mình có cái môi trường tu tập nhiều hơn. Mình thấy rõ như vậy. Và khi mình thấy như thế thì tự nhiên mình sẽ có một cái tâm tha thiết để mà hộ pháp. Tức là trước nhất là giữ gìn cái giáo pháp cho mình. Và khi mình cảm thấy rằng là tôi có thể bỏ bất cứ một cái gì trong cuộc đời này của tôi, kể cả thân mạng, nhưng mà Phật pháp tôi bỏ không được. Tức là tôi giữ hai cái. Một là tôi giữ Phật pháp và tôi chết cái thân này. Và hai là tôi sống nhưng mà tôi phải bỏ Phật pháp. Thì khi đó mình có thể quyết định một cách dễ dàng lắm và thả chết. Mình đừng có nói gì mà là Phật pháp với một cái giáo lý sáng tỏ, trí tuệ và từ bi nó đầy đủ, nó sáng tỏ vô cùng và nó có cái lợi lạc. Và những cái tôn giáo khác thôi, mà tín đồ tôn giáo khác họ có cái tinh thần hộ pháp đến độ rằng là họ chọn cái chết đi chơi. Thì mình thấy như là bên tin tôn giáo mà dưới thời La Mã, hay rồi dưới thời mà tự đức của Việt Nam mình cũng vậy. Những tín đồ Thiên Chúa họ chấp nhận cái chết một cách dễ dàng. Cái Phật giáo của mình thì phải công nhận là dở lắm. Tại vì tôi có chứng kiến trải qua những cái nguy mà chưa có đến mức rằng là một là bước qua tượng Phật, hai là chết. Chưa có đến mức chọn lựa như vậy, chưa có chữ chết. Chỉ có rằng là chưa có điều kiện thì đặt ra, chỉ có nói rằng là ký tên xuống tố cáo ông thầy mình á, và không có nói tiếp cái rằng là nếu không sẽ không hề có nói đó. Mà người chín người ký. Thì những cái đó cho mình thấy cái rằng là tinh thần hộ pháp của mình nó yếu quá, tức là mình chưa thấy được cái thiện pháp đúng nghĩa. Và nếu mình thấy được cái thiện pháp đúng nghĩa đó, Và bây giờ mình bảo là bây giờ tôi chết cái thân này rồi, tôi tiếc thì tôi chết nữa, thì tôi còn gia đình tôi như thế nào, còn bạn bè của tôi như thế nào, còn gì. Nhưng mà mình phải biết rằng là mình chỉ có thể thực sự bảo vệ gia đình của mình, vợ chồng con cái của mình, mình có thể thực sự bảo vệ được mọi người thân yêu của mình, mình thực sự bảo vệ được hết những người đó bằng thiện pháp thôi. Chứ bảo vệ bằng cái gì nữa? Bất thiện pháp làm thế nào mà bảo vệ được ai? Cái bất thiện pháp đó thay chính mình còn chẳng bảo vệ nó khi mình sử dụng nó, mình còn hại mình nữa, huống hồ mình bảo mình bảo vệ cho ai? Cho nên nếu ly thiện pháp ra thì không có chuyện hộ ai hết á, không có chuyện hộ ai, mà chỉ có thiện pháp mới bảo vệ được cho chính mình và cho mọi người thôi. Mà nếu bây giờ mình vứt thiện pháp đi mà mình bảo đó để tôi bảo vệ gia đình tôi, để tôi bảo vệ cho ai, mình mượn cái cớ như vậy thì mình bảo vệ cái nỗi gì? Thì mình không bảo vệ được đâu. Và nếu mình còn giữ thiện pháp á, thì mình dù mình không bảo vệ những người thân yêu của mình ngay nhất thời, nhưng mình bảo vệ họ tiếp tục được ở trong tương lai, chắc chắn như vậy. Thế Đức Phật có nhiều đời nhiều kiếp mà duy trì thiện pháp, mà huân trưởng thiện pháp, mà trưởng dưỡng thành tựu thiện pháp, thì Đức Phật cũng có thể bảo vệ mình cho đến ngày hôm nay, bảo vệ tất cả cho đến ngày hôm nay khi mà Ngài đã vắng mặt ở thế gian này lâu rồi mà vẫn bảo vệ được cái tàn dư đó, nó vẫn bảo vệ được cho đến ngày hôm nay. Những cái rơi rớt của Đức Phật nó còn bảo vệ được mình. Đôi khi nếu mà mình có thể thâm nhập được, mình có thể chiêm nghiệm được, ủng hộ là nếu mà mình ngay ở dưới thời gian này, cái sức cũng như là cái tên của mũi cung nó bắn đi, càng đi xa thì cái lực của nó càng giảm càng yếu. Thì mình ở đây là đến rằng là cái lực sắp sửa giảm rồi, cái mũi tên sắp rơi rồi đấy, mình còn được ân huệ như vậy, huống hồ là mình ở ngay cái khi mũi cung mới bật thì sức nó mạnh đủ để mà tống mình lên giúp bạn rồi. Còn mà chúng mình là mình chỉ mới hơi nhích nhích thôi, nhích nhích cái phiền não một chút. Còn nếu mà mình đứng ngay cái tầm cái cung đó thì chắc chắn là mình sẽ bay vù lên giúp bạn, như là mấy ông A Nhã Chư Thiền Sư rồi. Thì mình đủ thấy nó như vậy. Thế thì mình thấy cái thiền pháp nó đủ cái lực để mà nó bảo vệ như vậy, thì chính mình khi mà mình suy xét nó như thế mà mình nghĩ rằng là mình sẽ có một cái gia đình hạnh phúc, mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với mọi người hạnh phúc xung quanh. Thử nghĩ nếu mình là người thiện chân chính, làm thế nào mà khi mà mình cảm thấy rằng là mình sống giữa đám chúng ta đây ai nấy hạnh phúc là mình thấy đó là đủ. Không đủ. Khi mình ra ngoài mình sẽ biết bao nhiêu kẻ đói rách khổ sở, khi mình thấy cuộc đời này còn đầy rẫy những cái bất công, thì mình vẫn cảm thấy rằng là chưa đủ. Thế khi mình có một cái thiện pháp ở nơi mình, và như vậy thì cái thiện pháp nó cho phép mình thấy rằng là cái thiện pháp đó khi mình gọi thực sự làm thiện á, thì là chúng ta đây mỗi người kinh tu như vậy là phải hành thiện pháp. Và khi hành thiện pháp như vậy là mình đặt cho mình là mình phải hành một cái điều nào thiện. Chẳng hạn như mình niệm Phật, nó là bây giờ mình niệm cho mình đi, thế mình cầu vãng sinh thì dù cho bây giờ mình có một phát một cái tâm niệm đại thừa hơn nữa, thế mà nằm sau đó là tôi nguyện là để cho tôi về gặp Đức Phật A Di Đà cái đã, xong xuôi thì tôi hứa là tôi sẽ trở về tôi cứu độ quý vị. Tôi đó là kèm theo một cái tâm đại thừa đi, nhưng mà trong đó nó vẫn có một cái chắc ăn cho mình hẳn. Nó ví dụ như thế, bây giờ mình phải có thêm một cái rằng là cụ thể là cho thiên hạ, tức là một cái thiện pháp ở đó mình hành, nó ví dụ như thế. Thế là mình có thể giống như những ông cư sĩ thời xưa đó, có thể cứ phân tài sản đó, thì một phần nào đó chuyên môn làm chuyện từ thiện, một phần nào đó lo cho chuyện gia đình. Thì dù như mình có bao nhiêu cái gì đó thì mình chẳng hạn như là ít nhất mình có thể gọi là mình bảo mỗi tháng mình có thể mình bỏ ra 100 đồng mình cho một cái cơ quan từ thiện nào đó, một cái nơi mà họ giúp đỡ một cô nhi nào đó, họ giúp đỡ một cái nạn nào đó ở trên thế giới nào đó. Mình luôn luôn cứ mỗi tháng như vậy coi như là trong đó bỏ một cái công cho mình trong đời sau, công ở đời sau mới có lời. Thì mình cũng bỏ như vậy đi, còn hơn mình bỏ ở đây chết rồi chính phủ nó ăn, con cái nhiều khi không biết phải buông lung, mình vẫn lo cho con cho cái, mình vẫn lo cho hết, có mình có bổn phận, con cái vẫn lo, rồi mình vẫn lo đến chuyện thiện, vẫn lo đến cho người, vẫn lo đến cho mọi người, mà chính cái phước của mình, mình hưởng, con cái mình cũng hưởng, mọi người cũng hưởng. Tức là mình khi nào mình cũng nghĩ đến cái thiện, rồi hai nữa mình cũng tập được cái, chẳng hạn đi đi đường, đi phố, đi xã, thấy kẻ nghèo khổ, bần cùng, khổ rách sau ôm gì đó, chịu khó bố thí, nói ví dụ như vậy, phóng sinh, hay là những cái quan trọng nhất là nhẫn lại trước mọi người, tức là mọi người có cái gì trái ý, mình có thể hoàn hủy được hết, mình có thể niệm Phật để tiêu diệt. Tại vì nếu mình niệm Phật mà không tiêu diệt những cái mà trái ý của mình, cái niệm Phật mà không tiêu diệt nổi cái trái ý, thì niệm Phật với còn mình chưa đủ gọi là niệm Phật tam muội, chưa đủ cho mình phản sinh. Nếu niệm Phật của mình làm thế nào mà cho nó đổi tất cả lại, khi mình niệm Phật là nó cùng với cái sự hoàn hỷ. Nên khi mình có một cái gì bất bình hay là bực dọc hay là bực tức, mình cứ nhắm mắt lại nghĩ đến Đức Phật và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà làm sao cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nó làm cho mình hoàn hỷ thực sự, thì như vậy mình mới bắt đầu công năng. Và khi mình cứ mỗi khi mình cứ tu tập thiện pháp như vậy, tức là mình cứ tu ba con trai chỉ giới rồi niệm Phật ha, cho mọi người cùng mình đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, chứ không phải vì riêng mình. Và khi mà rồi mình cứ thực hiện những cái công việc thiện nào đó mình có thể mình thực hiện được, cho nên nói thì có vẻ như là những cái công việc đó nó quá là tầm thường, nhưng mà thực sự trong cái phương diện mình tu, cái tầm thường nào cũng là cái quan trọng lắm đó. Tại vì có rất nhiều cái tầm thường mà dù mình học rất cao mà mình làm không nổi. Và nếu mình lắng tâm, mình suy xét như vậy, mình sẽ thấy hổ thẹn vô cùng. Nên mình bảo ích gì cho mình khi đó bát nhã đem lại gì cho mình, mà chỉ có bao nhiêu cái thôi mà mình không thực hiện được, mà mình không thắng được mình, thì bát nhã là cái gì? Cho nên trên cái sự tu tập của mình nó những cái rất tầm thường, mà chính những cái tầm thường đó mới làm hỏng đại sự của mình, những cái tầm thường đó mới làm đánh tan cái tâm an tĩnh của mình, những cái tầm thường đó mới làm mất thiện pháp của mình, những cái tầm thường đó mới làm mình khởi ác pháp, những cái tầm thường đó mới làm mình khởi ác niệm. Chứ đâu phải cái vĩ đại làm đâu, cái tầm thường làm không à? Một câu nói nào đó xúc chạm của một người bạn được không? Hay là một cái hành động nào đó, mấy cái tầm thường đó. Mà những cái đó mà nếu mình không hóa giải nổi, trong khi mình đi chùa làm Phật tử như vậy, một người làm Phật tử nào với mình, người bạn nào với mình có một hành động nào đó, họ mình thích như vậy, mà ý mình muốn như vậy, và cái người kia thì người ta làm ngược lại, mà mình hoan hỉ được mới giỏi. Và những cái tầm thường đó, đôi khi mình học cao hơn lắm, mà những cái tầm thường đó trong phút, trong một khắc mà, nó vẫn thắng mình, nó vẫn thắng biết bao nhiêu cái sở học của mình. Cho nên học thì học cao, nhưng mà tu thấp hơn. Tu thì phải những cái đó, coi trong những cái đó. Chẳng hạn như là đối tượng tu của bà là Lộc, nó ví dụ như vậy. Đối tượng tu thì Trang là Linh Già, nó ví dụ phải cứ nhìn như thế mà tu, quán mấy tay nó mà tu, phải tu chịu được hết rồi là rồi. Chịu được hết thì mới có thể tu Bồ Tát Đạo được, còn nếu mà không chịu được thì vẫn chưa có Bồ Tát Đạo được. Người ta phải quán như vậy, người ta phải chịu, người ta phải độ cho được. Nói chứ, bắt phải tu. Như hồi nãy tôi nói rồi, không tu đừng có hoan hỉ. Không hoan hỉ, nhưng mà trong lòng mình thì vẫn nghĩ rằng là vì chúng sinh đó, vì chúng sinh mà tôi mới không, tôi mới không hoan hỉ, tôi mới chịu chấp nhận cái khổ của cái không hoan hỉ đó, nhưng mà là vì đó độ nó. Thế thì chính cái lý lẽ như vậy nó để cho mình thấy mà mình phải cẩn thận cân nhắc. Cho nên mình thấy trong tám giới của Đức Phật chế ra có những cái rất là ly ti, những cái rất là ly ti, những cái rất là nhỏ nhặt, Đức Phật trong tam giới thế gian là không có nói, nhưng mà trong ngày hôm nay mình phải đấu với ma vương. Đấy, trong ngày hôm nay mình phải đi tìm ma vương khiêu chiến. Không, Đức Phật không có hề đả đồng với những ma vương. Đức Phật đạt với những cái ma ly ti, ma dân, ma bé, ma còn con. Mà Đức Phật bảo là thắng được những cái đó có đức vô lượng. Tại vì Đức Phật chưa sức biết mình đấu nổi ma vương. Nói cái chuyện ma ly ti, ma còn con thôi. Nhưng mà mình đấu cho thắng được hắn. Mình diệt cho xong những cái ma còn con nó đi cho hắn. Mà chính cái mà ma lớn đấy mà dễ chửi. Cho nên đến như Đức Phật, tới như Đức Phật sắp sửa thành đạo, mà những cái đòn của ma vương đem đến cũng chỉ là những cái đòn ham vui, múa may quay cuồng này nọ, phô trương sắc đẹp, cũng chỉ là những cái trò mà đòi đại tài gọi là cũ như thế đất mà ma vương vẫn nuôi lại. Chứ đâu phải ma vương hù nghe hoang manh những cái gì mà hù với trước mặt Phật, đúng nó rất thật không đáng kể hay là làm những cái gì đâu, mà những cái li ti những cái li ti nó mới khó. Thế thì mình chính những cái như vậy nó để cho mình chiêm nghiệm, và khi mình là mình khi mình tu học hoài thì mình chỉ ghi nhớ một cái điều, tất cả những cái điều mình học đó, là nó chỉ để là nó thành tựu thiện pháp thôi. Mà cái thiện pháp đó là cái thiện pháp đó là làm thế nào để mình hóa loài được phiền não. Đó là cái tu cánh của tất cả các pháp môn của Đức Phật đưa ra. Pháp môn của Đức Phật đưa ra không ngoài cái gì mà giải thoát phiền não. Cho nên là để giải thoát phiền não cho mình và cho người nữa, bởi vì giải thoát phiền não cho mình thì chưa đủ, mà phải giải thoát phiền não cho hết thảy mọi người, cho mình và cho người. Cho nên khi mà để giải thoát cho mình nó thì mình phải giữ gìn cái áo đó. Đó, cái áo cũng như cái mùa đông giá lạnh thì mình phải giữ gìn áo này, thì mình đi đâu là không quên, tại vì quên nó là sẽ bị lạnh ngay, cho nên đi đâu cũng phải vác theo và phủ nó trên mình. Thì cũng giống như vậy, cái thiện pháp bao giờ mà mình cảm thấy rằng là thực sự mình ở giữa cái một cái thế giới mà là bất ổn, nghĩa khi mình cảm thấy như vậy, và khi mình cảm thấy thực sự là mình ngồi mình quan sát rồi, và mình thấy tất cả những cái dục lạc thì thế là tất cả những cái gì á, nó chỉ là thoáng qua, nó chỉ là nhất thời, nó không thực sự đem đến hạnh phúc, tại nó chỉ là một cái gì nhất thời và nó lại vụt tắt, nên mình lại khao khát. Mà không lẽ mình cứ như vậy mãi? Thế thì khi nào mà mình phải cảm thấy mình cảm thấy ở trong một cái thế giới như vậy, nó là vô thường. Đó. Cái gì nó cũng thay đổi, cái gì nó cũng biến chuyển, từ cái tâm thức của mình, từ cái thân này của mình nó cũng thay đổi như mình, từ cái ý của mình nó cũng thay đổi như mình. Nó không bao giờ nó trường tồn hết. Pháp thì nó là cái pháp đối đãi, mà cho nên mình không có giải thoát thì nó bằng cái pháp đối đãi. Bởi vì pháp ở thế gian ở đây là chỉ đủ mình nghĩ là mình thủ thương mà xả ghét đi thì mình cũng chung quy không tìm hạnh phúc. Tại vì thủ thương chính là thủ ghét, tại vì thương ghét là một. Tại vì thế gian này bản chất của pháp gọi là pháp vô thường, gọi là pháp hữu lậu, là bởi vì là nó là đối đãi. Nó khi nào cái pháp này nó cũng có hai mặt đối đãi với nhau, tình cảm nó là thương và ghét. Đó. Cũng như mới và cũ vậy, nó nương vào nhau để nó thành lập. Cái mới nương vào cái cũ để nó thành lập, cái thương nó nương cái ghét để nó thành lập. Cho nên ghét là gốc của nó, mà cái ghét nó nương vào cái thương để nó thành lập. Và nếu ly cái thương ra, tức ly gốc đó ra, thì cái cây ghét nó chết. Và ly cái gốc ghét ra thì cái cây thương nó chết. Thành thương nó nương vào ghét nó mới thành tựu được, nó mới hiện hữu được. Ghét nó nương, cho nên mình không thể nào giữ cái thương đó để mình có hạnh phúc. Tại vì khi mình nghĩ cái ghét là đau khổ, tại hạnh phúc với đau khổ nó nương vào nhau mà nó thành lập. Hạnh phúc nó nương vào đau khổ để thành lập, đau khổ nó nương hạnh phúc để nó thành lập. Đó. Cho nên thương và ghét là hạnh phúc và đau khổ. Nó ví dụ như vậy, sinh và tử là hạnh phúc và đau khổ. Mà sinh nó nương vào tử nó mới được thành lập, tử nó nương vào sinh mới được thành lập. Mà sinh tử nó là một pháp. Pháp đó là pháp của cái mạng này thôi. Đó. Cũng như ngày và đêm nó là lòng thời gian, thì sinh và tử nó cũng vậy, thương và ghét nó cũng vậy. Nó là một gốc với nhau, nó nương vào nhau để thành lập. Nó là cái này biến thành cái kia, biến thành cái đó. Cho nên nếu khổ một cái mà để phản kia là chuyện vô lý, là chuyện không có được. Cho nên nếu mà sợ họa và giữ phúc thì cũng vẫn có cái họa phúc như thường. Cho nên chỉ có cái sự mà hạnh phúc đúng nghĩa của Đức Phật, tức là hạnh phúc mà không có cái khổ, tức là cái trí tuệ của Đức Phật đưa ra. Đó. Tức là khi mình quan sát như vậy, mình quan sát các pháp là như vậy, các pháp của thế gian gọi là pháp thế gian là bởi vì nó như thế, bởi nó vô thường, bởi nó hữu lậu, bởi nó là thế gian pháp, cho nên nó cứ chịu cái sự đối đãi như vậy. Đó. Mà Đức Phật mới dùng cái trí tuệ của ngài, khi ngài quan sát như vậy mà ngài mới lập ra cái con đường chứng đạo của ngài. Con đường đó là con đường trí tuệ của ngài, và ngài mới có thể diệt tận được tất cả những khổ đau, tất cả những cái thương ghét, những cái phúc họa là như hiện tại hết, không còn nữa. Thì chính khi mà rằng là khi mình bắt đầu mình cảm nhận được những cái sự kiện như vậy, mình cảm nhận được như vậy mà mình cảm thấy rằng là mình phải khi nào cũng giữ được cái pháp tốt, giữ được cái thiện pháp, giữ được cái trí tuệ quán sát của Đức Phật. Và khi mình bắt đầu mình nghĩ như vậy đó, đó thì mình thực sự là một tay đệ tử Phật hộ pháp, hộ giáo pháp của ngài. Và hộ giáo pháp của ngài, chẳng hạn như trong ba cái tam bảo Phật pháp tăng, tại sao người ta cứ dùng hộ pháp mà người ta không dùng hộ tăng hộ Phật, người ta không dùng đó. Là bởi vì hộ pháp nó đúng nghĩa nhất. Tại vì khi mình hộ là hộ cái giáo pháp, mà khi hộ cái giáo pháp như vậy đó thì ai cũng có lợi. Còn nếu hộ Phật thì mình không đủ khả năng hộ Phật rồi, chắc chắn cũng đâu có thể nào mà bây giờ Lộc mà đòi đi biên thư xin làm chức cặp được co cho qua gì, nó ví dụ như vậy mà, thì thằng kia nó sẽ cười, tại vì nó sẽ nhìn lại, nó bảo mày đứng ở tay đúng tao là một, mày bề ngang có bằng nửa tao là hai, làm sao mày hộ vệ tao được. Đó. Thế thì mình là tao hộ Phật, phước mình thua Phật, trí tuệ mình thua Phật, cái gì mình cũng thua Phật hết, thì mình hộ không nổi đâu. Chỉ có Phật hộ mình thì có, cho nên mình hay nói là cầu Phật là hộ. Chứ mình không có nói là thưa Đức Phật, tụi con sẽ là hộ cho ngài. Đó. Mình đâu có dám nói như vậy, mà mình cũng đủ khả năng. Thật như vậy bây giờ mình cũng đủ khả năng. Mà mình chỉ có là xin Phật phù hộ cho con, xin Phật la hộ cho con, cho nên cái nghĩa hộ Phật không có rồi. Nó chắc chắn như vậy, mà chỉ có nghĩa là Phật hộ con, để con hộ Pháp. Đó. Thì có. Còn hộ tăng không thôi á, thì nó cũng chưa có trúng một cái nghĩa nữa. Là bởi vì nếu bây giờ nói ví dụ mình hộ tăng thôi thì có thể là mình chỉ hộ cá nhân đó, hay là hộ cái con người đó thôi. Thế còn khi hộ pháp, tức là hộ cái thiền pháp, hộ cái giáo pháp đó, mà khi hộ thiền, hộ giáo pháp đó thì nó có cái nghĩa rất là rộng. Tức là mình giữ gìn cái thiền pháp đó, mình hộ trì cho cái thiền pháp đó, đó. Và mình hộ trì, mình giữ gìn, tức là mình ủng hộ cho những người nào tu tập, cùng cả tăng lẫn tục. Tăng là tại thường trực rồi, tu tập rồi, cho nên mình cũng hộ thường trực. Còn bây giờ những người cư sĩ phát tâm tu mình cũng hộ chứ. Cho nên chẳng hạn bây giờ mình nấu ăn ở dưới bếp cũng chính là mình hộ cả tục làm thế. Cho nên chẳng hạn hôm nay mình nấu ăn cho những người tu bát quan trai giới, tức là mình hộ cả những người giới từ tu, tức là người nào tu bất kỳ tăng tục mình đều ủng hộ. Mình ủng hộ họ bằng vật lục, hay là mình ủng hộ họ bằng tinh thần, khuyến khích thì vậy. Cho nên thiện trí thức mới nói là có ba hạng thiện trí thức: lão thọ là chỉ bày, tức là ủng hộ bằng thiện trí bày. Ngoại hộ, tức là ở ngoài giúp đỡ cho họ tu,